Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài nguồn sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong phúc âm Mác chương 2 câu 1 đến câu 12 qua đề tài Được tha tội nhờ đức tin. Phúc âm Mác chương 2 câu 3 đến câu 5 kỹ thuật như sau. Bây giờ người ta đem đến cho Ngài một người đau bại do bốn người khiêng, nhưng vì quá đông người không lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại xuống. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ bèn phán cùng người bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con, trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã cứu rỗi chúng con, cho tâm linh chúng con được hướng lên nơi chí thánh để chiêm ngắm vinh quang Chúa và tôn thờ Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con đức tin, cho chúng con được ở trong bầy chiên của Ngài để được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Xin Chúa cho chúng con tấm lòng cảm thương như Chúa và cho chúng con cơ hội chia sẻ tin mừng cứu rỗi của Ngài cho những người chưa biết Chúa và chưa đặt lòng tin nơi Ngài. Giờ đây xin Đức Thánh Linh hướng lòng chúng con về Chúa, hòa chung trong tiếng hát ngợi ca với tấm lòng mềm mại khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp trong lời Chúa, khích lệ chúng con mong chờ ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong những ca khúc tôn vinh ca ngợi Chúa. Xin Đức Thánh Linh dùng sứ điệp trong lời ca để nâng đức tin chúng ta lên hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng tôn kính và yêu mến chân thành. Trước hết là thánh ca danh Chúa Giêsu qua tiếng hát Hagim và sau đó là Chỉ Có Duy Ngài sáng tác của Tường Khanh qua tiếng hát Thanh Thủy.
Chúa Giêsu thật rất dịu dàng. Tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Dịu vinh tay danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ. Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui thuộc tuyền. Ngợi danh Giêsu thiên ức niên. Tôi mến yêu danh Giêsu trọn đời. Nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuổi lỡ số kinh hoàng rồi. Lòng nguyện yêu danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh riêng kỳ. Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng tuyền. Ngợi danh Giêsu thiên ức. Nghe tương thương tôi náo nương luôn và mãi yêu thương. Danh ấy lau khô bao nhiêu lụy hương. Nguyện tôn cao danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ. Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng tuyền. Ngợi danh Giêsu thiên ức niên. Ngôn ngữ thế gian thuật cao tận thương. Danh Chúa Giêsu là đấng yêu thương. Ta khá tôn vinh danh vua lạ thường. Hàng tung hô danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ. Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng tuyền. Ngợi danh Giêsu thiên ức.
Thank you. chắp tay Ngài, tình yêu Cha không thay đổi. Chúa sống trong tôi hôm nay cho đến muôn đời, và tôi luôn luôn ghi nhớ công ơn Ngài suốt cả cuộc đời. Ngài dìu tôi qua bao phong ba, gió mưa tơi tả. Đời tôi chương đã mơ, Chúa xót thương dẫn đưa tôi về đường công chính, nơi đó Chúa luôn chở che đời tôi. Bước đi bên Ngài, lòng tôi yêu mến thêm nhiều, ước sống lâu bền để luôn luôn mãi ca ngợi, nói hết cho đời về tình yêu.
Bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Tin Lành Mác chương 2, câu 1 đến câu 12 qua đề tài Được tha tội nhờ đức tin. Phân đoạn Kinh Thánh kỹ thuật trong Phúc Âm Mác chương 2, câu 1 đến câu 12 có nhiều diễn tiến với tình tiết phản ánh những tâm trạng khác nhau của các nhân vật trong chuyện. Chuyện người bại có thể coi là một điển hình. Câu chuyện này có nhiều nhân vật, mỗi nhân vật góp một phần làm cho câu chuyện xoay chuyển về nhiều hướng khác nhau, nhưng lại làm cho cao điểm của câu chuyện được nâng lên, tập trung vào đức tin nơi Chúa, đưa đến một kết cuộc phước hạnh bất ngờ. Phúc Âm Mác chương 2, câu 1 đến câu 12 kỹ thuật như sau. Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giê-xu trở vào thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bây giờ người ta đem đến cho Ngài một người đau bại do bốn người khiêng, nhưng vì quá đông người không lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại xuống. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ bèn phán cùng người bại rằng, hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng, sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó. Ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được không? Đức Chúa Giê-xu trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng, sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy, nay bảo kẻ bại rằng tội ngươi đã được tha, hay là bảo người rằng hãy đứng dậy vác giường mà đi? Hai điều ấy, điều nào dễ hơn? Để cho họ biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng người bại rằng, ta truyền cho ngươi, hãy đứng dậy vác giường đi về nhà. Người bại tức khắc đứng dậy vác giường đi ra trước mặt thiên hạ, đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ca ngợi Đức Chúa Trời nói rằng, chúng tôi chưa hề thấy việc thế này. Đó là Phúc Âm Mác chương 2, câu 1 đến câu 12. Thành Ca-bê-na-um ở tây bắc hồ Ga-li-lê có thể coi là bản doanh của Đức Chúa Giê-xu trong năm đầu thi hành sứ mạng. Vì vậy đây là nơi dân chúng được chứng kiến rất nhiều phép lạ. Sau khi Chúa giảng dạy chữa bệnh ở vùng phụ cận, Ngài trở vào thành, dân chúng đã kéo đến chật căn nhà Chúa đang ở. Mác mô tả khung cảnh đó thật sống động, bảo rằng người ta họp lại đầy nhà, đông nghịt tràn ra đến tận cửa, không còn chỗ trống, và Chúa Giê-xu giảng đạo cho họ nghe. Đáp ứng của quần chúng không chỉ cho thấy tình trạng khao khát tâm linh của dân chúng đương thời, mà còn cho thấy Đức Chúa Giê-xu có lối giảng dạy độc đáo và một cá tính vô cùng lôi cuốn, khơi dậy trong chúng ta ước mong được nghe những gì Chúa giảng. Tuy nhiên, Mác đã không viết một chữ nào về nội dung bài giảng, vì có một sự việc bất thường xảy ra. Một người bại, có bốn người khiêng muốn đến xin Chúa chữa bệnh, nhưng căn nhà đông nghịt, người ta đứng vòng trong vòng ngoài chen chúc bít cả lối vào. Bốn người này không bỏ cuộc, họ quyết tâm tìm mọi cách đưa bạn đến với Chúa Giê-xu. Họ khiêng người bại lên sân thượng, dỡ mái nhà ngay chỗ Chúa đứng, rồi lấy dây ròng xuống trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Sự việc bất thường và bất ngờ quá sức tưởng tượng khiến cho chủ nhà lúc đó nếu muốn ngăn cản cũng không biết phải làm thế nào. Trước cảnh tượng đó, mỗi người có một phản ứng khác nhau. Chúa Giê-xu thấy ngay điều quan trọng nhất phát biểu trong hành động liều lĩnh của những người này, đó là đức tin. Họ tin nơi quyền năng của Chúa cũng như tin nơi lòng nhân từ thương xót của Ngài. Mác đã ghi lại vô cùng chính xác. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin họ. Trong hành động này, cả người bại và bốn người khiêng đều biểu lộ cùng một đức tin đó. Chúng ta không biết họ đã phải khiêng người bạn tàn tật của mình đi quãng đường bao xa, nhưng hiển nhiên không ai có thể phủ nhận quyết tâm của họ đưa bạn đến xin Chúa chữa bệnh. Khung cảnh căn nhà lúc đó khiến cho họ nảy sinh ra sáng kiến liều lĩnh là dỡ mái nhà như trên. Nhà của người Do Thái vào thời đó thường chỉ có một phòng, nóc bằng, cách xây dựng khá đơn giản. Sau khi gác đà, họ sắp một lớp ván, trên đó đổ một lớp đất sét dày chừng 10 cm, được nén chặt, chà cho phẳng phiu. Sau cùng, lợp bằng một lớp dạ. Phía sau hoặc bên hông nhà là một thang cấp dẫn lên mái. Bốn người bạn đã khiêng người bại lên theo lối này. Thấy đức tin của họ, Chúa đã làm điều lớn hơn họ mong đợi. Chúa không chỉ quyết định chữa lành, mà Ngài còn giải quyết tận gốc rễ nan đề của người bại là vấn đề tội lỗi. Cho nên Chúa đã tuyên bố, hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Trong khung cảnh đó, điều hiển nhiên hơn hết, người bại, các bạn và tất cả những người hiện diện trông mong là việc chữa lành chứ không phải việc tha tội. Nhưng thay vì chữa bệnh, Chúa tuyên bố tha tội. Trong cái nhìn của con người, lành bệnh là nhu cầu cấp thiết. Nhưng trong cái nhìn của Chúa, được tha tội mới là vấn đề chính, cấp bách và thiết yếu. Hiểu như vậy, chúng ta sẽ thấy Chúa luôn luôn làm điều tốt nhất cho con người, nhưng không phải lúc nào con người cũng nhận ra. Trong số những người hiện diện có mấy thầy thông giáo, nghe Chúa Giê-xu tuyên bố tha tội, họ nắm ngay được chi tiết quan trọng nhất và chất vấn Chúa trong lòng. Tại sao người này dám tuyên bố tha tội? Ngoài Đức Chúa Trời có ai có quyền đó? Người này nói như thế là phạm thượng, là chiếm quyền Đức Chúa Trời. Trong cách hiểu thông thường, phạm tội là không tuân giữ hay vi phạm giới răn Chúa. Vì thế chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyền tha cho kẻ phạm giới luật của Ngài. Trong vế đầu, các thầy thông giáo đã nhận định rất đúng, đó là chỉ một mình Đức Chúa Trời có quyền tha tội, vì Ngài không những tạo dựng con người, mà Ngài còn là đấng ban bố luật pháp, đồng thời ghi khắc trong lương tri con người. Đối với người Do Thái, sự kiện này rất hiển nhiên khi Đức Chúa Trời ban bố giới luật thành văn qua Môi-se, đại lãnh tụ trong lịch sử tuyển dân. Vừa khi các thầy thông giáo phản kháng trong lòng, Chúa Giê-xu đã dập tắt ngay thái độ này. Khi Ngài công bố những suy nghĩ thầm kín của họ, sao các ngươi bàn luận trong lòng thế ấy? Nay bảo kẻ bại rằng tội ngươi đã được tha, hay là bảo người rằng hãy đứng dậy vác giường mà đi, hai điều ấy điều nào dễ hơn? Chúa Giê-xu đã đưa ra hai lựa chọn mà cái nào cũng cần phải có quyền năng của chính Đức Chúa Trời mới thi hành được. Chọn lựa thứ nhất là tuyên bố tha tội, và chọn lựa thứ hai là chữa lành người bại bằng một mệnh lệnh. Trong cái nhìn của loài người, hiển nhiên, tuyên bố tha tội dễ hơn nhiều, vì đây là điều con người không thể kiểm chứng được. Trong khi đó, truyền lệnh cho người bại được lành không thể chỉ là lời nói suông. Chúa Giê-xu đã dùng lập luận hiển nhiên đó để chất vấn lại đám thông giáo thắc mắc việc Chúa tuyên bố tha tội. Khi họ khởi sự hiểu lập luận đó của Chúa, Ngài đã đi bước kế tiếp, chứng minh cho họ Ngài chính là Đức Chúa Trời, có quyền phép của Đức Chúa Trời và Ngài tự do hành xử quyền phép đó theo ý Ngài. Chúa đã truyền lệnh cho người bại đứng dậy, vác giường đi về nhà. Phép lạ của Đức Chúa Trời đã xảy ra ngay trước mắt mọi người. Các thầy thông giáo có mặt không thể hiểu, nhưng buộc phải chấp nhận phép lạ đã xảy ra và đã xảy ra do lệnh truyền của người tên là Giê-xu, người họ vừa lên án là lậu ngôn. Họ không hiểu vì họ không tin Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Nếu họ tin như những người khác, thì mọi thắc mắc trong lòng của họ đã được giải tỏa và họ sẽ cùng với đám đông dân chúng ca ngợi Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã dùng mọi cách để cho loài người tin rằng Ngài đến từ Đức Chúa Trời, không chỉ bằng phép lạ mà bằng cả lời phán mà lời tuyên bố tha tội là một trong những lời khẳng định minh thị mạnh mẽ nhất rằng Ngài có thẩm quyền của Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu không chỉ tuyên bố tha tội xuông, nhưng Ngài còn phó mình làm sinh tế chuộc tội cho loài người. Cái chết của Ngài trên thập hình là cái chết vì tội của nhân loại. Chúa Giê-xu đã tuyên bố tha tội bằng cả lời nói lẫn hành động, cho nên bất cứ ai tin lời Chúa cũng sẽ được hưởng mọi ơn ích do hành động hy sinh tuyệt đối của Ngài đem lại. Người bại đã tin nên anh ta đã được lành mạnh trong thể xác và cũng nhận được sự tha tội toàn vẹn trong linh hồn. Chúa Giê-xu không chỉ chữa lành thân thể, nhưng Ngài còn chữa lành cả linh hồn để con người sau khi được sạch tội có thể khởi đầu một cuộc sống mới, được đến gần Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài, ca ngợi Ngài. Lời nói và việc làm của Chúa Giê-xu đã làm cho đức tin đặt nơi Ngài không còn là một việc bất khả thi. Những người không tin Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời thì không phải là vì thiếu bằng chứng, nhưng chỉ vì thành kiến và họ không muốn tin, dù thái độ không tin của họ đã bị Chúa loại trừ bằng một lập luận hiển nhiên hơn hết. Tự chung, trong câu chuyện người bại được Chúa chữa lành, tất cả đã khởi sự bằng đức tin nơi Chúa. Đức tin đó đã manh nha và hình thành trong lòng người bại và bốn người bạn anh ta từ khi họ nghe nói về Chúa Giê-xu. Đúng như điều Thánh Phao-lô viết trong Roma chương 10 câu 17. Đức tin đến do nghe, mà người ta nghe là khi lời Chúa cứu thế được rao giảng. Trong trường hợp người bại và bốn người bạn khiêng anh ta, họ không chỉ được nghe chính Chúa công bố về Ngài, mà còn chứng kiến Ngài thi thố quyền năng của Đức Chúa Trời trước mắt họ, cho chính người bạn tật nguyền của họ. Chính đức tin đã đưa họ đến với Chúa, và họ đã không thất vọng. Chính Chúa đã khẳng định bằng lời nói và bằng hành động rằng Ngài chấp nhận và đáp ứng đức tin của họ. Trước hết, tha tội và cứu rỗi. Thứ đến, Ngài cũng chữa lành thân thể bại liệt một cách toàn vẹn, bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, đồng thời cũng dùng phép lạ đó để củng cố đức tin của họ. Chúng ta tin rằng sau khi đã gặp Chúa, đã biết Chúa, đã kinh nghiệm quyền năng của Chúa như thế, trong suốt những tháng năm còn lại trong đời, những người này sẽ không bao giờ quên Chúa, cho nên cũng sẽ không bao giờ yên lặng khi có cơ hội nói về Ngài. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp lòng trong lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả để cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời, để chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài. Xin Đức Thánh Linh cầm giữ tâm trí chúng con, nhắc nhở chúng con hướng lòng về Chúa, ngửa trông nơi Chúa trong mọi cảnh ngộ của đời sống, để qua đó chúng con được trực tiếp kinh nghiệm sự chăm sóc, bảo vệ của Chúa, hầu cho đức tin chúng con nơi Ngài càng ngày càng vững vàng, thâm sâu hơn. Xin Chúa ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng trường tồn, mà không bị cột trói vào những mối quan tâm quá đáng về cuộc sống trên đời tạm. Xin Đức Thánh Linh canh giữ mọi suy nghĩ của tâm trí chúng con, sàng lọc mọi tư tưởng của chúng con bằng lời Kinh Thánh, để chúng con đắc thắng tội lỗi và mọi cám dỗ của trần gian. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúa với tôi trên đường trò chuyện, trong bao lời nguyện, trong mỗi tư giao, Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào. Đời dù nghèo nhưng giàu thương yêu, ta đi sống sẵn cho người, nơi Cha chỗ ở trên trời. Ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con nơi. Ta đi sống sẵn cho người, nơi Cha chỗ ở trên trời. Ta yêu con chẳng lìa chẳng bỏ con. Chúa với đường trò chuyện, đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi. Con yêu Cha dâng cả cuộc đời, con yêu Cha môi nở nụ cười, đời ngặt nghèo nhưng nhiều.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.